Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022, nhằm 18 tháng Giêng năm Nhâm Dần là ngày giỗ Đức Ngô Quyền, người anh hùng đã lãnh đạo dân quân nước Việt tiêu diệt đạo quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng Giang vào năm 938. Trận chiến này đã kết thúc hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho dân tộc. Xin dân ba nén hương lòng để tưởng nhớ đến công đức của ngài và thế hệ Ngô Vương anh dũng. Và đây cũng là buổi phát thanh lần thứ 3.933 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
Human Rights Watch công bố bản phúc trình tố cáo Cộng sản Việt Nam ngăn cản quyền tự do đi lại của giới hoạt động nhân quyền.
Việt Nam phản đối nước Mỹ muốn đánh thuế 400% đối với mật ong của Việt Nam.
Trung Cộng lại ngưng nhập cảng hàng hóa ở cửa ải Lào Cai.
Tiếng súng bắt đầu vang rền ở miền đông Ukraine.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó trong câu chuyện thời sự, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 3 buổi phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện. Giữa chương trình qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này sẽ tán mạng chuyện Cộng sản Việt Nam muốn viết lại lịch sử. Và sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh anh Nguyễn Văn Nghĩa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ trình bày sau đây.
Hôm 17 tháng 2 năm 2022, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã công bố bản phúc trình dài 66 trang liên quan đến Việt Nam với tiêu đề Nhốt chúng tôi ở trong nhà. Bản phúc trình ghi nhận các vụ vi phạm thường xuyên qua hệ thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với quyền tự do đi lại và các quyền cơ bản khác bằng cách buộc các nhà bất đồng chính kiến và giới bảo vệ nhân quyền phải chịu quản thúc tại gia, bị sách nhiễu và nhiều hình thức câu lưu khác. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra một số trường hợp bị quản thúc tại gia và liệt kê danh sách gần 180 người gồm các nhà hoạt động nhân quyền, giới bất đồng chính kiến và các nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo đã bị bảo quyền cấm xuất nhập cảnh từ năm 2004 đến năm 2021. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, nói nhà cầm quyền Việt Nam đã áp dụng những chiến thuật lạm dụng nhân quyền như quản chế các nhà hoạt động tại gia vô thời hạn, câu lưu khi họ rời khỏi nhà và cấm xuất cảnh trên cơ sở các lý do an ninh quốc gia ngụy tạo. Tổ chức nói trên kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy chấm dứt mọi hạn chế đối với quyền tự do đi lại của giới hoạt động nhân quyền.
Trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao tại Hà Nội vào hôm thứ Năm 17 tháng 2, Việt Nam đã mạnh mẽ phản đối Hoa Kỳ muốn áp đặt mức thuế 400% đối với các loại mật ong của Việt Nam. Phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng cho biết là hai Bộ Công Thương và Nông nghiệp Việt Nam đang tiếp xúc với giới chức Hoa Kỳ để yêu cầu nước này phải đánh giá mức độ công bằng theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bà Hằng nhấn mạnh là nếu Hoa Kỳ áp đặt mức thuế nói trên thì sẽ gây thiệt hại đáng kể cho ngành nuôi ong của Việt Nam, mà Hoa Kỳ là thị trường nhập cảng lớn nhất mật ong của Việt Nam.
Trong khi hàng ngàn xe tải chở hàng hóa của Việt Nam đang nằm chờ tại Lạng Sơn, bản quyền Trung Cộng bất ngờ loan báo là sẽ tạm ngưng nhập cảng hàng hóa ở cửa ải Lào Cai. Nhà cầm quyền tỉnh Lào Cai cho biết nguyên nhân đóng cửa ải vì dịch Vũ Hán bộc phát ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, khiến Trung Cộng quyết định phong tỏa huyện này từ ngày 17 tháng 2. Lệnh ngưng nhập hàng đang khiến cho gần 500 xe hàng của Việt Nam bị mắc kẹt ở tỉnh Lào Cai, đa số là các xe chở chuối tươi, thanh long, dưa hấu, cà phê, khoai mì, vụn gỗ và than cốc.
Lực lượng đòi ly khai ở khu vực Donetsk thuộc miền đông Ukraine tuyên bố là quân đội Ukraine đã nổ súng trước khiến họ phải bắn trả vào đêm thứ Tư 16 tháng 2. Hiện chưa rõ con số thương vong trong cuộc giao chiến có dấu hiệu mở màn cho cuộc xâm lăng của nước Nga, trong khi Hoa Kỳ cho biết là nước Nga đã gia tăng thêm 7.000 binh sĩ áp sát Ukraine, thay vì rút quân như loan báo vào hai ngày trước. Trong khi đó, phe ly khai ở Lugansk cũng tố cáo là quân đội Ukraine đã bắn súng cối và phóng hỏa tiễn vào 4 nơi ở vùng đất này vào lúc rạng sáng thứ Năm, 17 tháng 2. Theo cáo buộc, thì việc tấn công đã hoàn toàn vi phạm thỏa ước Minsk, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Hai khu vực Donetsk và Lugansk là điểm nóng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kể từ năm 2014, với hàng chục ngàn người thiệt mạng trong các cuộc giao chiến giữa phe ly khai do Nga đỡ đầu và quân đội Ukraine, dẫn đến thỏa ước Minsk được ký kết dưới sự chứng kiến của Anh, Pháp, Nga và Ukraine. Vào 2 tuần trước, trong một hành động vi phạm thỏa ước Minsk một cách rõ rệt. Hạ viện Nga đề nghị Tổng thống Vladimir Putin công nhận sự độc lập đối với hai vùng đất đòi ly khai nói trên. Tuy nhiên, ông Putin tỏ ra ngần ngừ về đề nghị này.
Thưa quý đánh giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 3 cuộc phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện.
Dạ vâng, Quang Nam rất hân hạnh được tái ngộ với linh mục trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, thưa linh mục.
Vâng, chào anh Quang Nam, tôi rất vui có dịp trở lại trò chuyện với anh Quang Nam với thính giả trên đài phát thanh Đáp Lại Sóng Núi hôm nay ạ.
Thưa linh mục, trong buổi phát thanh trước đó, thì linh mục có nhấn mạnh về vai trò của Hồ Chí Minh trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968. Thưa linh mục, tại sao lúc này linh mục lại đề cập tới vấn đề này một cách rốt ráo trong khi cái biến cố đau thương Mậu Thân này đã xảy ra hơn nửa thế kỷ và cũng đã có khá nhiều đề cập tới rồi, thưa linh mục?
Thưa anh Quang Nam và tất cả quý thính giả thân mến, thật ra đây không phải lần đầu tiên, tôi đặt vấn đề về Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc. Nếu có giờ thì sau này tôi sẽ hoàn diễn thêm những cái ý như là cách đây một thời gian, cách đây năm 2016 đó, thì tôi có cho ra cái phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, cũng đặt lại vấn đề cái tên Hồ Chí Minh tại Sài Gòn. Rồi sau đó tôi đã cho ra đời cùng với phong trào quốc dân đòi trở lại Sài Gòn, chúng tôi chủ trương thực hành cái phim tài liệu Sự Thật Về Hồ Chí Minh. Đó cũng là cái điều mà tôi đặt vấn đề về vai trò của Hồ Chí Minh trong lịch sử tầm Việt Nam, chứ đây không phải đầu tiên tôi đặt. Sở dĩ này tôi đặt một cách rốt ráo đó là bởi vì thế này: nhân cái cơ hội là nó xảy ra vụ án của linh mục Trần Ngọc Thanh bị giết trong dịp Tết, và cái vụ án đó đã làm tôi gọi là sáo động với dư luận ở trong nước, và người ta bày tỏ rất nhiều ý kiến về vấn đề bình luận, về vấn đề suy đoán, về vấn đề đưa ra giải pháp vân vân, tức là nó gây ra một cái sự chú ý rất nhiều đến đồng bào của chúng ta. Thì cơ hội đó chúng tôi cũng suy nghĩ và tôi mới thấy rằng tại sao một cái vụ án chỉ có một người bị chém chết thôi mà mặc dầu người đó linh mục đi nữa đó mà lại dân chúng mình xúc động đến như vậy. Dĩ nhiên tôi mở dấu ngoặc, trong đó có một số người họ muốn lợi dụng cái này để mà họ nói ra đủ mọi thứ chi tiết để mà họ câu cái view, chứ tôi không nói tới. Nhưng mà dầu sao nữa đó, đó là một sự kiện tôi dùng chữ dậy sóng trên mạng xã hội. Thì tại sao một sự kiện như vậy đó mà dân tộc Việt Nam chúng ta lại chú ý rất nhiều, mà dân tộc của chúng ta là một dân tộc phải nói là rất là nhạy cảm trước sự đau khổ đồng loại. Đồng thời bên đó đó cũng trong hoàn cảnh như vậy, cũng một tội ác xảy ra trong dịp Tết như vậy mà nó giết hại người một cách vô tội vạ, có thể hàng chục, hàng trăm ngàn người, trong đó có cả đàn bà, trẻ con, và bằng một âm mưu đã được dự tính trước từ rất từ lâu. Mà tại sao người dân Việt Nam chúng ta lại, thứ nhất là tôi dùng cái chữ gọi là có vẻ như là quên đi, hoặc là trong dịp Tết vừa rồi đó thì cũng có một số những cái bài viết, trong đó tôi còn nhớ một vài người vô giáo sư với lý tưởng của cái viết, rồi anh Đặng Chí Hùng ở Canada cũng có viết lên về cái nỗi đau thương của đồng bào Huế sau những ngày tới Mậu Thân, rồi cảnh người ta lấy xác, người ta chôn người, người ta đào mới lên, thì đưa ra con số, con người thì đưa con số này số kia số nọ. Tôi thấy rằng đó, người ta lặp lại những cái sự tội ác đó như thể là một cái thống kê, nhưng chưa thấy người nào đứng ra đặt thẳng vấn đề rằng tại sao tội ác tày trời như vậy mà nhiều tác giả đã biết rõ con số như vậy mà chưa thấy một cái cuộc vận động nào để vạch mặt chỉ tên cái kẻ sát nhân, chưa thấy một cuộc vận động lương tri đồng bào nào để mà kêu gọi đích danh ai là thủ phạm gây ra tội ác đó. Mà năm nào chúng ta cũng thấy rằng đưa ra thống kê hoặc là trong báo ngoại quốc cũng nói rất nhiều, tôi đã nghiên cứu rất nhiều các tài liệu về tiếng Anh, có cả tiếng Pháp, rồi tiếng Việt, ta nói rất nhiều về cái biến cố Tết Mậu Thân. Người ta gọi là thảm sát Tết Mậu Thân, có nơi gọi là sự tông cộng cổng công kích Mậu Thân, nhưng ta chỉ nói để mà nói như là một cái biến cố lịch sử mà chưa thấy ai đặt vấn đề một cách rốt ráo rằng ai là người cuối cùng chịu trách nhiệm về cái tội ác đó. Thì tôi chưa thấy, nói rõ là chưa có thấy, hoặc là thấy mà thấy lờ mờ, hoặc là lờ mờ đó chỉ là một cái chuyện nói qua hay là một cái sự tội ác Hồ Chí Minh gây ra dân tộc thôi mà chưa ai đặt vấn đề. Nếu mà kẻ tội ác là phải đưa họ ra cái tòa, không thể nói tội ác mà bỏ qua được. Mà nếu không có cái tòa án để mà tòa án ngồi xử như bây giờ đó, thì như là còn có một tòa án lương tri, tòa án công lý và tòa án lịch sử, thì đây là điều mà tôi đặt lại vấn đề nhân cái vụ cha Thanh bị giết và đồng bào của chúng ta xúc động nhiều về vụ cha Thanh, thì tại làm sao như dịp đó chúng ta không đặt một vấn đề lớn hơn, một vấn đề có liên kết như thế là đau thương hơn và có liên kết như thế là một cái sự trưởng thành của dân tộc Việt Nam ta hơn. Đâu phải dân tộc Việt Nam chúng ta này đó là chỉ biết thương xót cho một vài trường hợp cá nhân giữa cá nhân, nhà tôi mở cho ngoặt. Đến giờ này thật sự nói đó, chưa ai biết rõ nguyên nhân cái vụ sát nhân anh Nguyễn Văn Kiên giết linh mục Trần Ngọc Thanh, phải nói rõ đến giờ này chưa ai biết rõ. Tất cả mọi nguyên nhân, tất cả mọi lý do đều là trong vòng dự đoán cả. Tôi nghĩ cái nguyên nhân đó, khi nào bị cáo đó bị bắt ra tòa rồi khai thế nào, rồi luật sư ta bảo như thế nào, thì chừng đó người ta biết rõ cái nguyên nhân thật sự đích thực đã xảy ra khiến cho anh Nguyễn Văn Kiên này chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh. Cái nguyên nhân người ta chưa có rõ, chưa rõ nguyên nhân mà người ta đã lên tiếng, người ta đã đặt vấn đề, người ta đã kêu gọi một cái sự công đạo, người ta kêu gọi một sự trừng phạt sát thủ v.v. Thì tại sao một cái tội ác nó hàng trăm hàng triệu lần hơn nữa mà nguyên nhân biết rất rõ, đó là cái nguyên nhân chính trị, nó dùng cái thân xác người đồng bào Việt Nam chúng ta để đạt cái mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên nhân rất là rõ ràng và nguyên nhân đó tính toán rất là kỹ lưỡng. Tại sao đồng bào dân chúng ta là không lên tiếng, tại sao mình đặt vấn đề, hoặc là nếu mà mình sợ không đặt vấn đề đó, thứ nhất là lương tâm mình phải lên tiếng. Vâng, nếu ngoài miệng á không dám vạch mặt chỉ tên người đó là ai, bởi người đó bây giờ đó là cái bè lũ tay sai đặt lên bàn thờ rồi, không ai dám đặt động tới cả, thì ít nhất là lương tâm mình phải biện mặt nó là ai, tên họ nó là cái gì, gốc gác nó ở đâu, đời sống nó thế nào, và nó phạm cái tội ác gì với dân tộc. Đó là điều mà tôi suy nghĩ và tôi đặt vấn đề một cách rốt ráo trong cái dịp Tết nhâm dần này đó, thưa anh Quang Nam và thưa tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, rất cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa Linh Mục, vì thời gian của chương trình phát thanh hôm nay cũng có giới hạn, chúng tôi xin được hẹn Linh Mục vào chương trình phát thanh kỳ tới để chúng ta có thể bàn thêm về vấn đề này, thưa Linh Mục.
Vâng, cảm ơn anh Quang Nam, bởi vì tôi biết vấn đề này nó còn nhiều, rất còn nhiều việc đáng nói chứ không phải là đến đây mà đủ. Tôi rất là vui và rất hân hạnh được có dịp lên tiếng để chia sẻ cái quan điểm của tôi, chẳng những với anh Quang Nam, với thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, mà tôi còn ước mong làm sao là cái quan điểm tôi đó được phổ biến rộng rãi đến toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta, đặt lại vấn đề đau thương của dân tộc mình, đó là cái điều mà tôi nguyện vọng của xin anh. Vâng.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã xua quân xâm chiếm Việt Nam, gây ra sự thiệt hại lớn lao về nhân mạng và tài sản cho nước ta. Nhưng cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố tình bưng bít sự kiện đau thương này. Minh Nguyệt xin mời quý vị theo dõi câu chuyện Bàn ngang tán dọc của chúng tôi sau đây. Minh Nguyệt xin chào anh Bác Cơ, chào anh Hải Sơn. Hôm trước Minh Nguyệt nhớ là hai anh nói rằng là tháng Giêng là tháng ăn chơi. Hôm nay thì mới là ngày 18 tháng Giêng năm Nhâm Dần thôi. Chắc là hai anh còn mãi du xuân chứ chưa có ai đi làm vậy đâu phải không?
Cái này Minh Nguyệt hỏi thật hay là hỏi móc hai anh em chúng tôi đây? Thời đại điện tử chứ có phải cái thời người kéo cài thay trâu như thổi xưa đâu mà ăn chơi chơi hết tháng Giêng. Ăn chơi cả tháng vậy có mà in tiền ra mới xài đủ à. Nếu không mới chắc cả nhà Hải Sơn đói meo ra đấy. Bớt giỡn chút đi Minh Nguyệt.
Chứ sao Minh Nguyệt thấy bà con ta ở nhiều nơi đó vẫn còn đang có các hội hè đình đám rất là vui vẻ linh đình kia kìa. Chứ bộ không phải vui xuân thì còn gọi là cái gì?
Tôi thấy anh Hải Sơn và chị Minh Nguyệt nói đều đúng cả đấy. Ai phải đi làm thì đành phải chịu thôi như anh Hải Sơn vậy đó. Còn ai có điều kiện vui xuân như Minh Nguyệt thì cứ thoải mái vui xuân thôi. Với lại, ở nước ta ngày rằm tháng Giêng cũng là ngày Tết Nguyên Tiêu nữa. Rồi mùa xuân còn có vô số lễ hội dân gian như là trại hội chùa Hương chẳng hạn, rất là vui ở miền Bắc đấy. Nên bà con, ai có điều kiện thì cứ vui chơi dài dài mà.
Đúng vậy, nhưng đó là thời xưa kìa. Cái thời mà 90% dân mình sống bằng nghề nông á, khi việc đồng án đã xong á, thì bà con nghỉ ngơi vui xuân. Còn hôm nay thì đã khác xa rồi đó. Giả lại trong thời gian mấy chục năm chiến tranh, ngày tư, ngày Tết cũng không còn được thoải mái như khi xưa nữa. Cuộc sống của bà con mình ở thành thị thì luôn luôn hối hả quanh năm suốt tháng, chưa có được như ở đồng quê mình đâu anh Bắc Cơ.
Anh Hải Sơn nhắc đến những năm chiến tranh đó là Minh Nguyệt nhớ tới những biến cố đã xảy ra trong những ngày Tết của dân tộc mình. Có biến cố thì rất là vui mà cũng có biến cố thì buồn. Vui đó như là ngày 5 tháng Giêng kỷ niệm trận Đống Đa, ngày vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789 đó. Còn buồn như Cộng sản Việt Nam mở cuộc tổng tấn công trong ngày Tết Mậu Thân năm 1968, mà đến nay đó nhiều nhân chứng vẫn còn sống đã thuật lại. Nhưng mà sách báo của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ lại chẳng hề nhắc đến, nghĩ thấy cũng kỳ ha.
Thì họ không nhắc đến thì cũng dễ hiểu thôi Minh Nguyệt, bởi cái bản chất của họ là không bao giờ nhìn nhận tội lỗi mà còn đổ vấy cho Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa nữa kìa. Chính họ là cái kẻ đã gây ra tội ác cho người dân miền Nam Việt Nam. Đồng thời, họ cũng nướng hết gần 100.000 bộ đội của họ, gồm thanh niên nam nữ cả bắc lẫn nam nữa chứ. Tiêu biểu cho tội ác này đó là hơn 5.000 người dân vô tội tại Huế đã bị họ tàn sát một cách rất là man rợ. Chẳng những thế, họ còn tổ chức ăn mừng chiến thắng trên nỗi đau oan khiên của những nạn nhân đã họ bị giết hại nữa đấy.
Hai anh chị nói đúng à. Tuy biến cố Tết Mậu Thân đã diễn ra cách nay hơn nửa thế kỷ, cụ thể là 54 năm, nhưng lại là một biến cố lịch sử. Mà đã là biến cố lịch sử thì dầu ai gây ra cũng cần phải đưa vào tài liệu lịch sử của quốc gia để cho hậu thế học hỏi. Nếu là điều hay thì noi theo, nếu là điều xấu thì phải tránh không cho tái diễn mới phải chứ à, đúng không nào?
Nhưng mà bản chất của Cộng sản là dối trá mà. Trắng họ còn bảo là đen, đen họ bảo là trắng. Thì hỏi làm sao mà họ thừa nhận những sai trái họ đã gây ra chứ? Họ chỉ mạnh miệng hô hào nào là đánh thắng Tây, thắng Mỹ, chứ họ có dám động tới tàu cộng xâm lược đâu nè. Hai anh nghĩ xem Minh Nguyệt nói vậy có đúng không?
À, đúng, sự phân tích của Minh Nguyệt là đúng rồi. Mới hôm qua đây này, ngày 17 tháng 2, cách đây đúng 43 năm đó, tức là năm 1979, khi mà Đặng Tiểu Bình đã xua hơn nửa triệu quân tràn sang biên giới phía Bắc của nước ta đó, đánh vào 6 tỉnh là Lạng Sơn này, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh và Hà Tuyên, gọi là để dạy cho Việt Nam một bài học. Sau một tháng tấn công, quân Tàu cũng đã giết hại không biết bao nhiêu là người Việt Nam và hủy hoại gần như là bình địa 6 cái tỉnh biên giới của nước ta. Thế mà cho đến nay đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm không cho ai được nhắc lại biến cố xâm lược ấy. Thế có hèn và nhục không chứ?
Thế là người Việt Nam thì ai cũng thấy nhục đấy. Nhưng bọn Cộng sản thì chúng ta coi Tàu Cộng như cha như thầy của chúng nó rồi, nên có bị đánh bị giết cũng phải im miệng và phục tùng thôi à. Chính vì vậy mà chúng chủ trương phải viết lại lịch sử nước nhà, lược bỏ những gì có thể làm mất lòng đàn anh phương Bắc là như vậy. Ngoài cái việc Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng, thì suốt cái chục năm qua, thuyền đánh cá của người dân ta bị tàu của Trung Cộng đâm chìm mà Hà Nội cũng không dám lên tiếng. Hay nếu có lên tiếng thì cũng chỉ gọi là tàu lạ, chứ có dám nêu tên Trung Cộng đâu nè. Xem thế thì đủ biết cái hàng của bọn Cộng sản Việt Nam là thế nào, thưa anh chị.
Minh Nguyệt có đọc được ở nhiều tài liệu khác nhau, cho biết rằng ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 đó, là có một cuộc họp tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng. Trong cái hội nghị này đó thì Việt Nam cam kết phục tùng quan thầy Trung Cộng và cam kết là sẽ không nhắc đến cuộc xâm lược đẫm máu năm 1979. Và cũng từ cái hội nghị đó thì Cộng sản Việt Nam đem về lá bùa, 4 tốt và 16 chữ vàng để mà bắt cán bộ và người dân cả nước ngày đêm phải niệm chú cái lá bùa này thì sẽ được yên thân. Có đúng thật là như vậy không hai anh?
Chính xác là như vậy đấy Minh Nguyệt. Cho đến khi trang nhật ký của Tổng Bí thư Đảng Giang Trạch Dân bên Tàu đó tiết lộ về vụ việc, cũng như là tờ Hoàn Cầu Thời báo và tờ Tân Hoa Xã loan tin là phía Việt Nam tự nguyện xin làm một khu tự trị của Trung Quốc, thì một thời gian dài sau đó phía Cộng sản Việt Nam mới đưa tin rất là hạn chế, giấu giếm nhiều thứ lắm. Người ta còn nói đến những cam kết bí mật khác nữa mà chẳng ai biết rõ những cam kết ấy là gì. Ngoài những tên chóp bu của hai đảng Cộng sản Tàu và Việt như là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Giang Trạch Dân, Lý Bằng, v.v. Từ đó, chúng ta mới nghe thấy bốn chữ mật nghị Thành Đô là như thế đấy.
Ông bà ta thường nói không có lửa sao có khói, nên cứ nhìn vào thái độ của thành phần lãnh đạo cao cấp trong đảng Cộng sản Việt Nam và những chính sách của đảng này về chính trị, kinh tế, ngoại giao đối với Tàu Cộng, thì chúng ta cũng đoán ra được phần nào những cam kết ngấm ngầm kia chắc chắn rất bất lợi cho tương lai của đất nước chúng ta. Tôi dám khẳng định như vậy đó, tin tôi đi.
Nếu mà đúng như những gì anh em chúng ta bàn từ nãy giờ đó, thì chỉ có cách duy nhất là dứt điểm bọn nội thù của dân tộc là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì may ra mới tránh được cái nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng thôi. Hai anh nghĩ thế nào?
Đúng thế, không có con đường nào khác đâu. Nhưng mà rất tiếc chúng ta đã hết giờ rồi, thì chúng ta để lần sau để bàn tiếp nhé. Bác xin kính chào quý vị thính giả và hai anh chị. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Hẹn gặp lại quý vị và anh Hải Sơn cùng với anh Bác Cơ vào chương trình kỳ tới.
Dân mến chào hai anh chị, hẹn lại lần sau.
Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
Trong khi nhân loại đã vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác lịch sử từ 30 năm trước, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cố bám víu vào chủ nghĩa này để biện minh cho ngôi vị lãnh đạo độc tôn của tập đoàn lãnh đạo đảng trong việc thống trị đất nước và nhân dân. Để nhận định rõ được sự kiện này, mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, sáng ngày 9 tháng 2 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng. Buổi lễ quy tụ nhiều cán bộ cao cấp phụ trách công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam như Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Theo lời giới thiệu, quyển sách do Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức bản thảo và xuất bản, gồm 29 bài viết. Bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến nay. Tựa sách cũng là tựa bài đầu tiên đăng trong sách, được ghi là do ông Trọng viết ngày 15 tháng 5 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. 28 bài còn lại, mỗi bài nhắm vào một lĩnh vực, một chủ đề, từ hành chính nội trị như kinh tế, văn hóa, giáo dục đến ngoại giao, quốc phòng. Đặc biệt, đã có gần 1/3 số bài có nội dung liên quan công tác xây dựng đảng. Nhưng dù các bài này nhắm vào chủ đề gì, thì người đọc cũng thấy ngay tác giả của chúng cố gắng biện minh cho vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lập luận chế độ Cộng sản ưu Việt hơn chế độ dân chủ tư bản, và Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi Cộng sản chủ nghĩa nên xứng đáng để lãnh đạo đất nước. Dân chúng Việt Nam không ngạc nhiên về những lập luận biện minh kể trên của ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Trong khi chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại quẳng vào sọt rác lịch sử, thì năm nước Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn và Lào vẫn cố gắng bám giữ thể chế độc tài đảng trị này. Duy trì thể chế này không phải vì dân chúng năm nước này chọn lựa, mà vì Đảng Cộng sản tại đây dùng nó như một chiêu bài để có lý do tiếp tục nắm giữ quyền lực lãnh đạo độc tôn. Đặc biệt tại Việt Nam, mặc dù dân chúng luôn xem Hán tộc phương Bắc là mối đe dọa cho sự tồn vong của nòi giống, nhưng trước nguy cơ mất quyền thống trị đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dựa lưng vào Trung Cộng để tồn tại, cho dù phải quỵ lụy ngậm bồ hòn làm ngọt. Việc Hà Nội bị Bắc Kinh dạy cho một bài học thật cay đắng vào năm 1979, và sau đó lại chiếm biển đảo vào năm 1988. Thế nhưng, vì nhu cầu tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải cúi đầu quy phục qua Hội nghị Thành Đô năm 1990, đã chứng minh rõ sự kiện này. Còn về sự xứng đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo đất nước, thì ngay những bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy, lập luận này hoàn toàn cưỡng cầu, gượng ép. Như đã nói, gần 1/3 số bài viết đăng trong tập sách ông Trọng viết về xây dựng Đảng, trong đó chính yếu là huấn dụ, đe dọa và chấn chỉnh các đảng viên, đặc biệt là về tệ nạn tham nhũng trong Đảng. Thật ra, trước khi ông Trọng nắm nhiệm vụ đảng trưởng năm 2011, vấn nạn tham nhũng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên trước đó hơn gần 20 năm, từ thời Đỗ Mười còn làm Tổng Bí Thư. Dân chúng còn nhớ, vào những năm 1994-1995, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hô hoán tham nhũng là một trong 4 quốc nạn của Việt Nam, bên cạnh các quốc nạn khác là tụt hậu về kinh tế, chệch hướng về chính trị và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thế nhưng, phải nhìn nhận rằng ông Trọng là người đã hô hào mạnh mẽ công cuộc phòng chống tham nhũng trong Đảng với các từ ngữ rất gợi hình như đốt lò không có vùng cấm. Dù vậy, ngay chính ông Trọng cũng đã nhiều lần thú nhận là tệ nạn tham nhũng càng chống thì càng tăng. Đơn giản là vì chính sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân dẫn đến nạn tham nhũng, thối nát của các đảng viên. Tóm lại, cái gọi là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nó không như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tô vẽ với cảnh sắc huy hoàng, tương lai sáng lạng. Trái lại, đó chỉ là tử lộ đưa đất nước và dân tộc đến tình trạng lụn bại về tinh thần, tụt hậu về đời sống và lệ thuộc vào ngoại bang phương Bắc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1977, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc@daplờisongnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.